Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry sẽ đề nghị các nhà lập pháp Hoa Kỳ không áp dụng thêm các biện pháp chế tài mới đối với Iran. Liên Hiệp Quốc báo động về sản lượng thuốc phiện của Afghanistan đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Và Trung Quốc sẽ thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia để lo chuyện đối nội.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những hoạt động cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Philippines. Và trong phần tin Việt Nam, mời quý vị chờ nghe tin về phản ứng của giới bảo vệ nhân quyền trước việc Việt Nam trở thành hội viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ ngày hôm nay đã tới vùng biển ngoài khơi miền trung Philippines để giúp vận chuyển hàng cứu trợ tới khu vực bị bão Haiyan tàn phá và là nơi đang có nhiều người tiếp tục cần gấp lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Từ sân bay George Washington đang giúp đưa đồ tiếp tế khẩn cấp tới Tacloban, một thành phố ven biển, với 220.000 dân đã bị bão Haiyan tàn phá hầu như hoàn toàn hôm thứ Sáu tuần trước. Ngũ giác đài cho biết hàng không mẫu hạm này cùng với 4 chiếc tàu khác của Hải quân Mỹ đã tới vịnh Leyte và chở theo các máy bay trực thăng vận tải và những máy bay chuyên dụng khác để đưa những vật dụng cứu mạng tới những vùng hẻo lánh. Chuẩn tướng Paul Kennedy đang chỉ huy một toán binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ có mặt ở Tacloban cho biết như sau.
What's coming is we have water purification units that are coming today.
Chúng tôi có những đơn vị lọc nước sẽ tới nơi trong ngày hôm nay. Tôi sẽ không cung cấp cho quý vị các chi tiết kỹ thuật của việc đó, nhưng những đơn vị này xuất phát từ Nhật Bản. Chúng tôi có các trang thiết bị dùng để thiết lập phi đạo, dã chiến được đưa tới nơi, trong đó có một tháp không lưu loại nhỏ. Đó không phải là một hệ thống radar, nhưng cũng không phải là một ngọn đèn soi để cho máy bay đáp xuống vào ban đêm. Hôm nay chúng tôi sẽ lắp đặt xong hệ thống đèn và như thế chúng tôi có thể bắt đầu hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày bắt đầu từ ngày hôm nay.
Tướng Kennedy cho đài VOA biết rằng quân đội Mỹ đã dùng máy bay để chở 50 tấn hàng cứu trợ tới Tacloban, nơi mà tình hình mỗi lúc một trở nên cấp bách hơn vì hoàn toàn bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn và thiếu nước uống. Ông Christopher Dorano, một cư dân ở Tacloban cho biết như sau.
Tình hình rất khó khăn vì chúng tôi lấy nước từ một đường ống ngầm dưới đất mà chúng tôi đã đập vỡ. Chúng tôi không biết số nước này có an toàn hay không. Chúng tôi phải đun nước cho sôi, nhưng ít ra chúng tôi cũng có nước để uống. Thật là khổ sở và không an toàn vì có rất nhiều người chết ở đây.
Giới hữu trách cho biết việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều trở ngại vì đường xá bị hư hại và các bến cảng trong khu vực bị quá tải. Hàng ngàn người đã tràn vào một phi trường nhỏ ở Tacloban từ tối thứ Hai và chen lấn nhau để lên một chiếc vận tải cơ C-130 để tới Manila lánh nạn. Tính cho đến hôm thứ Ba, số tử vong chính thức của bão Haiyan là 1.774 người. Vì có hàng ngàn người còn mất tích và nhiều cộng đồng cư dân hoàn toàn bị mất liên lạc từ khi bão ập vào, cho nên các giới chức chính quyền thoạt đầu nói rằng có thể có 10.000 người chết. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói với đài truyền hình CNN rằng số tử vong chung cuộc có thể thấp hơn nhiều so với con số vừa kể. Các nước phát triển đã cam kết viện trợ hàng chục triệu đô la. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi các quốc gia và tổ chức cấp viện quyên góp 301 triệu đô la để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt.
Thưa quý thính giả, giữa lúc một cơn bão nhiệt đới khác nữa sắp sửa ập vào Philippines, chỉ vài ngày sau khi bão Haiyan tàn phá một số nơi trong khu vực, Ủy viên đặc trách vấn đề biến đổi khí hậu của Philippines đã dùng những lời lẽ hùng hồn để kêu gọi cho một thỏa thuận toàn cầu nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiện tượng nhà kính. Thông tin viên Henry Brickwell của đài VOA đã tiếp xúc với các nhà khoa học khí tượng và giới hoạch định chính sách để tìm hiểu xem phải chăng những sự tàn phá do bão Haiyan gây ra mới đây là dấu hiệu mới nhất của hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Các nhà khoa học nói bão Haiyan là một trong những cơn bão mạnh nhất từng ập vào bờ từ trước tới nay. Câu hỏi được đặt ra tại đây là liệu có phải biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân gây ra cơn bão này? Ông Bob Ward thuộc Viện Nghiên cứu Quan tâm về Biến đổi Khí hậu tại Trường Kinh tế London nhận định.
There's certainly strong circumstantial evidence because we know that the strength of tropical cyclones.
Chắc chắn là có chứng cứ gián tiếp mạnh mẽ ủng hộ lập luận này, bởi vì chúng ta biết rằng sức mạnh của các loại bão như bão nhiệt đới xuất hiện ở Nam Thái Bình Dương, tức tropical cyclones, và bão ở Đại Tây Dương Hurricane và bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương gọi là typhoon phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ của bề mặt nước biển. Nhiệt độ có chức năng tương tự như nhiên liệu. Nước rất ấm ở Thái Bình Dương vào thời điểm này và nhiệt độ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Chính những vùng nước biển rất ấm này là nhiên liệu làm tăng cường độ của bão.
Ông Ward nói, cường độ của các cơn bão dường như đang tăng.
Our models are not very clear at the moment, but we might expect in the future that we might even see fewer.
Mô hình nghiên cứu của chúng tôi không mấy rõ ràng vào lúc này, nhưng điều chúng ta có thể dự kiến là sẽ có ít bão hơn trong tương lai. Nhưng những trận bão xảy ra sẽ mạnh hơn nhiều so với những trận bão chúng ta được chứng kiến bây giờ.
Tại khu vực lâm nạn ở Philippines, ở những nơi như thành phố Tacloban, cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, có nghĩa là chính quyền và các cơ quan cứu trợ phải chật vật xoay sở để phân phối thực phẩm và nước uống. Ông Benedict Dempsey thuộc Tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Save the Children cho biết là các dự báo chính xác đã cho phép một số nhân viên cứu trợ được phái tới hiện trường trước khi cơn bão ập vào bờ.
Ít nhất 6 người đã đi về hướng đi của bão để có thể chuẩn bị cho kế hoạch ứng phó với hậu quả của bão tại Tacloban và các địa điểm bị tác động khác ở Philippines.
Và theo lời ông Dempsey, các cơ quan cứu trợ sẽ phải tìm cách thích ứng với tình trạng là những thiên tai như thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn.
Between around 2002 and 2011, on average, over 260 million people a year are being affected by disasters.
Từ năm 2002 tới năm 2011, trung bình mỗi năm có hơn 260 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cho nên chúng ta đang chứng kiến xu hướng này xảy ra trên thực tế, và chúng ta chắc chắn phải chuẩn bị để có thể ứng phó trong tương lai.
Ông Benny Pizer, giám đốc của Quỹ Chính sách Tăng nhiệt Địa cầu, một tổ chức có thái độ hoài nghi về lập luận cho rằng con người đã gây ra biến đổi khí hậu, nói chúng ta nên tập trung vào công tác chuẩn bị ứng phó cho thảm họa thay vì tìm cách cắt giảm khí thải gây hiện tượng nhà kính.
This was the 20th tropical storm to have hit the Philippines this year, so this is going to continue.
Chúng ta cần giúp các nước không may mắn tăng cường khả năng chịu đựng để có thể đối phó tốt hơn trước các cơn bão, dù gì cũng sẽ xảy ra. Đây là trận bão nhiệt đới thứ 20 đã đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Vì vậy, bão sẽ xảy ra bất kể là chúng ta có quyết định như thế nào về khí carbon.
Tại các cuộc thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Ba Lan, đại diện của Philippines đã mạnh mẽ kêu gọi một thỏa thuận nhằm cắt giảm khí thải gây hiện tượng nhà kính. Khoa học gia Bob Ward nói các đại biểu tham gia hội thảo nên chú ý tới lời kêu gọi đó.
I think this typhoon will focus mind very much on the fact that if we squabble and delay in getting an agreement.
Tôi nghĩ rằng cơn bão Haiyan sẽ khiến cho nhiều người tập trung chú ý tới sự kiện là nếu chúng ta cứ tranh cãi và trì hoãn nỗ lực đạt được một thỏa thuận, chúng ta sẽ phải chứng kiến ngày càng nhiều các sự kiện như thế này và con người sẽ phải trả một giá rất đắt.
Nhưng các nhà quan sát tại các cuộc thảo luận ở Warsaw nói có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể đạt được một thỏa thuận để cắt giảm lượng khí thải gây hiện tượng nhà kính.
voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, Tư lệnh quân đội Pakistan Đại tướng Ashfaq Parvez Kayani sẽ nghỉ hưu trong tháng 11 sau 6 năm lãnh đạo định chế có nhiều quyền lực nhất nước. Thông tin viên Sharon Ben của đài chúng tôi có bài tường thuật về công trạng của tướng Kayani và về những sự thay đổi trong mối quan hệ giữa chính phủ dân sự với quân đội dưới sự lãnh đạo của viên chỉ huy hàng đầu này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Đại tướng Ashfaq Parvez Kayani được xem là nhân vật có quyền lực nhiều hạng thứ nhì ở Pakistan. Ông đã nắm giữ vai trò lãnh đạo quân đội từ tháng 11 năm 2007 và được cho là người có công lớn trong việc ngăn chặn sự can thiệp của quân đội vào chính trị và giúp cho thể chế dân chủ có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Ahmed Rashid, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố cũng đã gia tăng dưới thời của tướng Kayani.
Well, I think there's no doubt that the fact that the army has not intervened and has allowed, if you like,
theo tôi thì rõ ràng là quân đội đã không can thiệp, và như cách nói của nhiều người thì quân đội đã để cho hai chính phủ dân sự nối tiếp nhau nắm quyền. Đó là một sự thể có tính chất độc đáo ở Pakistan, và ông Kayani là người có công trong việc này.
Tướng Kayani đã trở thành một nhân vật có nhiều quyền lực kể từ khi ông làm người đứng đầu cơ quan tình báo liên quân ISI vào năm 2004. Nhà phân tích Rashid cho biết từ đó tới nay, chủ nghĩa khủng bố đã tiếp tục hoành hành ở Pakistan.
And if we take that whole period from 2004 until 2013, what we see is a massive escalation.
Nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2013, chúng ta sẽ thấy sự xuống cấp của nhà nước Pakistan và một sự leo thang rất lớn của những vụ tấn công của các nhóm khủng bố và các tổ chức cực đoan.
Một số người trong quân đội tin rằng tướng Kayani thường có thái độ khuất phục trước tình trạng giới lãnh đạo dân sự không tán thành những hoạt động của quân đội chống lại những phần tử hiếu chiến. Chuẩn tướng hồi hưu Shaukat Kadir cho rằng bất cứ người nào lên thay tướng Kayani cũng đều phải đối mặt với thách thức đó.
For those who understand the nuances, diplomacy cannot work without the threat, at least, of the use of force.
Đối với những người hiểu rõ tính chất tế nhị của vấn đề, thì hoạt động ngoại giao sẽ không có hiệu quả nếu không có sự đe dọa của việc sử dụng sức mạnh. Hai yếu tố này nối kết với nhau bằng một sợi nhau thai. Vì vậy, ông ấy phải tự đặt mình vào một vị thế để tạo ra một mối đe dọa khả tín, ngay cả trong trường hợp ông ấy không làm gì cả vào thời điểm đó.
Với tư cách là người đứng đầu quân đội, tướng Kayani cũng đã tham gia vào việc hoạch định và thi hành các chính sách an ninh quốc gia và ngoại giao của Pakistan. Theo nhà phân tích quân sự Ayesha Siddiqa, tướng Kayani có phần chắc sẽ không hoàn toàn rút khỏi chính trường trong lúc các lực lượng quốc tế chuẩn bị triệt thoái ra khỏi liên bang Afghanistan vào năm tới, và Pakistan muốn có một chính phủ thân Islamabad ở Kabul.
I think he probably wants to remain in the decision making.
Bà Siddiqa nói rằng bà nghĩ là ông ấy có lẽ vẫn muốn tiếp tục tham gia vào việc làm ra quyết định để ít ra là có thể nhìn thấy những sự thay đổi, có thể giám sát những thay đổi sau năm 2014 hoặc trước năm 2014. Bà nói tiếp rằng có trời mới biết bây giờ ông ấy ngã về phe nào, nhưng bà tin rằng tướng Kayani thực sự muốn tiêu diệt các phần tử hiếu chiến. Đa số các nhà quan sát tin rằng sự cân bằng giữa quân đội và chính phủ dân sự ở Pakistan sẽ tiếp tục được duy trì, bất kể ai là người lên thay cho tướng Kayani. Họ nói thêm rằng Pakistan cũng sẽ duy trì các chính sách cố hữu như sử dụng các nhóm hiếu chiến làm những lực lượng tay sai, xem Ấn Độ là kẻ thù và ra sức tranh giành ảnh hưởng ở Afghanistan.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay sẽ lưu ý các nhà lập pháp không đưa ra thêm các biện pháp chế tài đối với Iran trong lúc các cuộc thương lượng quốc tế về chương trình hạt nhân của Tehran đang tiếp tục. Ông Kerry theo dự trù sẽ phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki cho biết ông sẽ trình bày rằng thực thi thêm các biện pháp chế tài mới vào thời điểm này sẽ là một sai lầm. Các giới chức của cả Iran lẫn nhóm P5+1 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức đã bày tỏ lạc quan về vòng đàm phán sau cùng, mặc dù tính đến giờ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận. Các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào tuần tới. Một trong những mục tiêu của Iran là tìm cách giảm bớt áp lực của các biện pháp chế tài, nhưng một số nhà lập pháp Hoa Kỳ vẫn thúc ép việc tăng thêm các biện pháp trừng phạt. Tin Iraq, các giới chức nước này cho hay các vụ đánh bom nhắm vào lực lượng an ninh và tín đồ Hồi giáo Shia giết chết ít nhất 18 người. Vụ tấn công gây chết người nhiều nhất hôm nay xảy ra ở thành phố Tikrit ở miền Bắc. Kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc xe bom ngay bên ngoài một chốt kiểm soát của cảnh sát. Vụ nổ giết chết ít nhất 10 người, trong đó có 2 cảnh sát viên. Tại thành phố Bakuba, nằm về phía bắc của thủ đô Baghdad, ba vụ đánh bom phối hợp nhắm vào một nhóm tín đồ Shia đang hành lễ trong mùa lễ Ashura hàng năm, giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương ít nhất 10 người khác. Mùa lễ Ashura của người Shia tưởng niệm cháu nội của tiên tri Muhammad là Imam Hussein bị giết chết vào thế kỷ thứ 7 trong một trận chiến với những người Hồi giáo thù địch. Chưa có ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công hôm nay, nhưng những người Sunni quá khích thường nhắm tấn công người Shia tham dự các nghi thức tôn giáo như vậy. Trong khi đó, thì Văn phòng Chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc nói rằng thu hoạch thuốc phiện tại Afghanistan tăng cao đến mức kỷ lục, có lẽ là do nông dân tìm cách bảo đảm thu nhập của họ trước tình hình bất ổn sau khi NATO rút quân khỏi nước này vào năm tới. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này phổ biến phúc trình hôm nay nói rằng diện tích trồng thuốc phiện của Afghanistan năm nay là 209.000 hectare, tăng cao hơn đỉnh điểm 193.000 hectare vào năm 2007. Phúc trình nói rằng sản lượng năm nay là 5.500 tấn thuốc phiện, cao hơn gần 50% mức thu hoạch của năm ngoái. Phúc trình cũng nhận định rằng các nông dân có thể đang đề phòng cho một tương lai bất ổn bằng cách gia tăng sản xuất thuốc phiện trong thời gian này. Ông Yuri Fedotov, giám đốc của cơ quan này, nói tình hình sản xuất thuốc phiện gia tăng này là đáng báo động và cần phải nhanh chóng có hướng giải quyết trong lúc Afghanistan bắt đầu đảm nhận nhiều hơn nhiệm vụ tự bảo vệ an ninh. Ông nói nếu vấn đề này không được các cơ quan quốc tế giải quyết tích cực hơn, thì con virus thuốc phiện có thể gây thương tổn trầm trọng hơn cho sự ổn định của Afghanistan. Phần lớn diện tích thuốc phiện nằm ở các tỉnh miền Nam và miền Tây của nước này, nơi mà phe nổi dậy Taliban hoạt động mạnh nhất. Tin Ai Cập, Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi nói rằng đất nước của ông sẽ không thấy được sự ổn định cho đến khi nào cuộc đảo chính lật đổ ông bị đảo ngược trở lại và những người chịu trách nhiệm phải nhận lãnh điều đó. Trong một bức thư được một trong các luật sư của ông đọc hôm nay, ông Morsi hoan nghênh những người ủng hộ ông và phản đối cuộc đảo chính lật đổ ông hồi tháng 7 và lên án nhà lãnh đạo quân đội Ai Cập tướng Abdel Fattah el-Sisi là một kẻ phản bội. Vị luật sư này nói nhóm pháp lý của ông Morsi đang cân nhắc việc sẽ đệ đơn yêu cầu tòa án vô hiệu hóa những hành động của tướng el-Sisi. Ông Morsi đang bị giam giữ để chờ phiên xử ông mở lại vào ngày 8 tháng Giêng năm tới với các cáo trạng là kích động giết người và bạo động trong các vụ đụng độ bên ngoài dinh tổng thống của ông hồi tháng 12 năm ngoái.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế phản ứng trước việc Việt Nam thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam ngày 12 tháng 11 thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giữa lúc những tai tiếng về vi phạm nhân quyền của Hà Nội không ngừng leo thang. Tại cuộc biểu quyết hôm qua, Việt Nam lần đầu tiên được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 68 chọn là một trong số 14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu cao nhất, 184 trên 193 quốc gia bỏ phiếu tán thành. Cùng bước vào nhiệm kỳ 3 năm tại Hội đồng với Việt Nam, còn có những nước mà lâu nay cũng bị quốc tế lên án về thành tích nhân quyền như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út hay Cuba. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói, với thành tích nhân quyền tệ hại, Việt Nam không thể trở thành thành viên hữu ích trong Hội đồng. Phó giám đốc đặc trách khu vực châu Á trong Human Rights Watch, ông Phil Robertson.
You know, Vietnam with the support of ASEAN, received strong support. It's very worrisome to us that a country like Vietnam.
Ông Robertson nói, sau khi Jordan rút lui, chỉ còn 4 nước trong khu vực cho 4 chiếc ghế ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và như vậy không có một cuộc bầu chọn mang tính cạnh tranh. Vẫn theo ông Robertson, với sự ủng hộ của ASEAN, Việt Nam được hậu thuẫn mạnh mẽ. Ông Robertson nói, Human Rights Watch hết sức quan ngại khi một nước vi phạm nhân quyền tồi tệ với chiến dịch leo thang đàn áp những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động như Việt Nam lại được chọn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Điều này chứng tỏ các yêu cầu cơ bản quy định rằng các nước thành viên trong hội đồng phải có thành tích bảo vệ và hợp tác với thế giới trong lĩnh vực nhân quyền đã không được coi trọng. Việt Nam giờ đây, theo ông Robertson, phải chứng tỏ cho quốc tế thấy rằng họ xứng đáng với chiếc ghế đó và phải có những bước cụ thể cải thiện nhân quyền để tỏ ra tôn trọng Hội đồng Nhân quyền. Ông Phil Robertson tiếp lời.
Unfortunately, I think Vietnam is probably going to play a role that will be somewhat negative on the council.
Ông Robertson nói, tôi nghĩ Việt Nam sẽ đóng một vai trò như một thành viên tiêu cực trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi nói tới việc bảo vệ các chính phủ bị hội đồng tố cáo là vi phạm nhân quyền. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ chứng minh rằng tôi sai. Thế nhưng cho tới thời điểm này, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Việt Nam sẽ thay đổi chính sách nhân quyền bởi vì họ gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Human Rights Watch nói, các nước thành viên trong hội đồng cần phải cho Việt Nam hiểu rõ rằng đã là một thành viên thì Việt Nam phải cải thiện nhân quyền một cách cụ thể như phóng thích tù nhân lương tâm, bỏ các điều luật mơ hồ trấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân như Điều 258, Điều 79, Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền FIDH gồm 178 tổ chức nhân quyền trên thế giới tỏ ra hoài nghi về khả năng cải thiện nhân quyền của Việt Nam trong tương lai sau khi Hà Nội đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà Julie Gromomon, đại diện FIDH tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói với VOA Việt ngữ.
Actually, you know, Vietnam didn't commit before the elections to improve its human rights record. The pledges they made were very weak. So we don't think that we see any improvement regarding the human rights.
Bà Julie nói, Việt Nam đã không chứng tỏ cam kết cải thiện nhân quyền trước khi bước vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho nên chúng tôi không nghĩ rằng một khi đã là thành viên của hội đồng, rồi thì họ sẽ cải thiện. Thậm chí thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể tệ hơn vì họ sẽ thoải mái đàn áp hơn nữa một khi trở thành thành viên của hội đồng. Tôi nghĩ tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ không sớm thay đổi. Bà Julie Gromelon, đại diện FIDH, kêu gọi các nước thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tăng áp lực để buộc chính phủ Việt Nam với tư cách là thành viên trong hội đồng phải cải thiện chính thành tích nhân quyền của mình trước khi nói tới chuyện tham gia bảo vệ nhân quyền hay kêu gọi các nước khác bảo đảm nhân quyền. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp cho rằng việc Hà Nội gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng có thể là một điều tích cực. Ông Ái nói.
Rằng cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tôi không hiểu là vì cái cớ nào mà có một cái sự thiên trọng, bởi vì ít nhất là trong cái sự kiện mà bốn cái nước được bầu vào cho Á Châu đó, thì coi như là bốn nước đao phủ thủ của nhân quyền. Thành ra vì vậy, cái điều đó thì thực ra cũng phải lần đầu tiên xảy ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Từ năm 86 cho tới nay, chúng tôi đi hoạt động tại trước kia gọi là Ủy hội Nhân quyền, bây giờ gọi là Hội đồng Nhân quyền. Thì luôn luôn có một cái sự kiện là cái phe tả hoặc là phe chống nhân quyền bao giờ cũng có ghế ngồi rất đông ở trong đó. Tuy nhiên, cái sự kiện mà Việt Nam đã được bầu vào trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì cái sự tiêu cực và nghịch lý này đối với chúng tôi lại là một điều tích cực. Tích cực ở trong cái chỗ rằng bây giờ một cái nước quốc gia đã ngồi trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì theo nguyên tắc cái quốc gia đó không thể nào đàn áp nhân quyền như Việt Nam đã đàn áp từ trước cho tới nay và đặc biệt trong mấy năm vừa qua trên cái vấn đề gọi là tự do ngôn luận đối với các blogger, đối với các tôn giáo v.v. Thành ra như vậy, nếu có một cái sự kiện nào mà đàn áp ở trong nước thì tất cả những cái tổ chức phi chính phủ, các tôn giáo đều có thể nói thẳng lên cho dư luận, cho công luận thế giới biết tới một quốc gia ngồi trong Hội đồng Nhân quyền mà lại đàn áp nhân quyền. Thì đối với tôi đó là cái điều tích cực rút ra được từ trong cái sự tiêu cực và nghịch lý vừa qua.
Tổ chức UN Watch có trụ sở ở Geneva, một cơ quan theo dõi các hoạt động toàn diện của Liên Hiệp Quốc, nói rằng để cho các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc tham gia vào Hội đồng Nhân quyền thì cũng giống như biến một kẻ chuyên phóng hỏa thành người đứng đầu một sở cứu hỏa. Truyền thông nhà nước dẫn lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tuyên bố Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với tỷ lệ cao nhất, cho thấy rằng quốc tế công nhận các thành tựu gần đây của Hà Nội trong việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm 47 quốc gia thành viên đại diện cho tất cả các khu vực, được bầu với nhiệm kỳ 3 năm, là cơ quan chịu trách nhiệm chính và quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera
hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Oprah.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gợi ý rằng một ủy ban an ninh quốc gia mới được các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đề ra trong tuần này sẽ chú trọng vào đối nội hơn là các mối đe dọa từ bên ngoài. Ý kiến này được đưa ra một ngày sau khi thông cáo chung với nội dung mơ hồ được phổ biến vào cuối cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt Đảng Cộng sản nói rằng Bắc Kinh sẽ thành lập ủy ban trông coi an ninh quốc gia. Đã có những đồn đoán rằng Bắc Kinh đưa ra quyết định này để đáp ứng với các tranh chấp lãnh thổ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng với các nước láng giềng, trong đó có vụ tranh chấp với Nhật Bản gây nhiều chú ý. Người phát ngôn Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi được hỏi liệu đề xuất thành lập này có phải là bị ảnh hưởng bởi quyết định hồi gần đây của Tokyo thành lập một hội đồng an ninh quốc gia hay không, đã nhấn mạnh đến vai trò đối nội của cơ quan được đề xuất này. Ông nói với việc thành lập ủy ban an ninh nhà nước, rõ ràng là những kẻ khủng bố sẽ lo sợ, những kẻ đòi cách ly sẽ lo sợ và những phần tử cực đoan tôn giáo sẽ lo sợ. Nói tóm lại, những kẻ đe dọa và phá hoại an ninh của Trung Quốc sẽ lo sợ. Một số nhà phân tích đồng ý như vậy. Họ nói quyết định này nhằm chống lại điều mà Bắc Kinh xem là ba lũ quỷ, đó là chủ nghĩa khủng bố, chủ trương cách ly và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, nhất là ở các tỉnh miền Tây, nơi mà người Hồi giáo Uyghur và người Tây Tạng lên án hành động đàn áp của chính phủ. Đề nghị thành lập một con đường giao thương nối liền hai miền Triều Tiên với Âu Châu được xếp trên đầu nghị trình cuộc họp hôm nay giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Nam Triều Tiên. Dư luận không trông mong cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Park Geun-hye sẽ tạo được đột phá trong chính sách do Moscow lãnh đạo mang tính thách thức chính trị, mà nhiều người gọi là con đường tơ lụa thép. Đề xuất bao gồm kế hoạch nối liền các mạng lưới đường sắt của hai miền Bắc Nam Triều Tiên và kết nối các hệ thống đó với tuyến đường sắt xuyên Siberia, tức là tuyến đường sắt dài nhất thế giới nối hai miền Đông và Tây của Nga. Kế hoạch này còn bao gồm đề xuất phát triển thành phố cảng Rajin ở Bắc Triều Tiên để đưa thành phố này lên thành điểm trung chuyển xuất khẩu của bán đảo Triều Tiên. Nhưng kế hoạch này gặp phải nhiều thách thức, trong đó có vấn đề các mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc luôn gặp nhiều trở ngại cố hữu và nhiều lệnh chế tài quốc tế đang áp đặt đối với Bình Nhưỡng do chương trình hạt nhân của miền Bắc. Những lo ngại đó thậm chí còn làm cho các doanh nghiệp hợp tác giữa hai miền vốn ít tham vọng hơn kế hoạch này mà vẫn rất khó quản lý. Trong số các doanh nghiệp đó phải kể đến khu công nghiệp Kaesong, liên doanh bị miền Bắc đóng cửa 5 tháng hồi đầu năm nay sau khi cộng đồng quốc tế lên án Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Cho dù vậy, nhiều người ở Nam Triều Tiên vẫn bày tỏ mong muốn tham gia kế hoạch này. Nếu mức độ mong muốn đủ cao, giới hữu trách Nam Triều Tiên sẽ có thể phải bỏ luật cấm đầu tư vào miền Bắc, vốn được thông qua tiếp theo sau vụ Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của Nam Triều Tiên hồi năm 2010. Giám đốc Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ, gọi tắt là CBI, đang chịu búa rìu vì phát biểu gây tranh cãi của ông liên quan đến chuyện hãm hiếp, dẫn đến những chỉ trích rằng ông không xứng đáng lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết nhiều vụ án hãm hiếp nổi cộm này. Giám đốc CBI Ranjit Sinha hôm qua đã đưa ra những phát biểu đó tại một hội nghị về cá độ thể thao bất hợp pháp. Ông nói nếu nhà nước không chấm dứt được hoạt động bài bạc thể thao bất hợp pháp thì nên hợp pháp hóa hoạt động đó để có thêm nguồn thu.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 MHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.